Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư 22 tháng 2, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn ông Henning Ottmann, giáo sư triết lý chính trị, về các quan điểm tận thế và các chờ đợi cứu rỗi trong tâm thức của con người ngày nay. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu trình bày. Chứng từ của đôi vợ chồng công giáo Pháp mở rộng cửa nhà và con tim đón rước đứa cháu bị bệnh khờ. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, lịch sử việc phong thánh qua các thời đại, từ việc phong chân phước tới phong hiển thánh. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Kim Loan đọc tin tức.
Istanbul. Lần đầu tiên chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ chính thức tham khảo ý kiến của đại diện các nhóm tôn giáo không Hồi giáo tại nước này về dự thảo hiến pháp mới. Hôm 20 tháng 2 vừa qua, đại diện của Đức Thượng Phụ Bartholomaios I, giáo chủ chính thống Constantinople của Giáo hội chính thống Syria đã trình bày những đề nghị trước Ủy ban của Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ về hiến pháp ở thủ đô Ankara. Theo báo chí, Đức Thượng Phụ Bartholomaios gọi sự tham khảo ý kiến này là một biến cố lịch sử và một nước Thổ Nhĩ Kỳ mới sẽ được khai sinh. Ủy ban Quốc hội về Hiến pháp mới đã được các đảng ở Thổ đồng thuận thành lập hồi tháng 11 năm ngoái và thu thập các đề nghị từ các lĩnh vực trong xã hội. Hiến pháp mới sẽ thay thế hiến pháp hiện hành do giới lãnh đạo quân đội Thổ ban hành hồi năm 1982. 99% dân Thổ Nhĩ Kỳ là tín hữu Hồi giáo, và nước này là một cộng hòa đời, trong đó mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Tuy nhiên, trong cuộc sống thường nhật, tín đồ các tôn giáo thiểu số bị kỳ thị và thiệt thòi, chẳng hạn trong công ăn việc làm, thủ đắc bất động sản, vấn đề đào tạo giáo sĩ. Liên hiệp Âu Châu đòi Thổ Nhĩ Kỳ phải cải tiến tình trạng pháp lý của các tín hữu Kitô và Do Thái như điều kiện để có thể gia nhập Liên hiệp.
Dublin. Chủ nhật 19 tháng 2 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Jack Brown, tân sứ thần tòa thánh tại Cộng hòa Ireland, đã cử hành thánh lễ ra mắt tại nhà thờ chính tòa thủ đô Dublin. Lên tiếng trong dịp này, Đức sứ thần cho biết Đức Thánh Cha Biển Đức 16 biết rất rõ những năm gần đây thật khó khăn và cam go đối với các tín hữu công giáo Ireland do nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục gây ra. Đức Thánh Cha rất đau buồn khi hay tin về thảm trạng do một số giáo sĩ và tu sĩ gây ra. Ngài cảm thấy vết thương sâu đậm của các nạn nhân bị thương tổn và nhiều khi không được lắng nghe. Đức Tổng Giám mục Jack Brown, người Mỹ, đã từng phục vụ tại Bộ Giáo lý Đức Tin. Ngài nói với các tín hữu rằng, do kinh nghiệm bản thân, tôi có thể nói với anh chị em rằng, Đức Thánh Cha Biển Đức đã và luôn có lòng yêu mến nhân dân Ireland và quý chuộng giáo hội công giáo tại nước này, với một lịch sử truyền giáo phong phú và đức tin kiên cường. Đức Sứ Thần cũng nhắc lại rằng Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, tức là Đức Đương Kim Giáo Hoàng, ngay từ đầu đã tỏ ra quyết liệt đề ra những thay đổi để giáo hội có thể đương đầu hữu hiệu với những kẻ lạm dụng sự tín nhiệm, cũng như trợ giúp cần thiết cho các nạn nhân. Những lời trên đây của Đức Sứ Thần nhắm trả lời cho những người cho rằng Tòa Thánh muốn ém nhẹm và bao che những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên.
Hamburg, Đức cha Werner Thyssen, Tổng giám mục giáo phận Hamburg, Bắc Đức, kêu gọi tăng cường các nỗ lực giúp các trẻ em tại các khu xóm tồi tàn có cuộc sống xứng đáng hơn với con người. Đức Tổng Giám mục Thyssen cũng là chủ tịch tổ chức Bác ái Miserio của Hội đồng Giám mục Đức, là cơ quan sắp phát động chiến dịch mùa chay tại Đức để trợ giúp phát triển. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức hôm 21 tháng 2 vừa qua, Đức Tổng Giám mục nói, để phá vỡ cái vòng luẩn quẩn nghèo đói bạo lực và coi rẻ các quyền con người, cần phải cải tiến điều kiện sinh sống cơ bản của những người dân tại các khu xóm nghèo. Chiến dịch mùa chay năm nay do tổ chức Miserio phát động có chủ đề là sống xứng đáng với nhân phẩm, mang lại một tương lai cho các trẻ em, với mục đích lưu ý dư luận và các tín hữu về tình trạng của 400 triệu trẻ em và người trẻ sống tại các khu phố tồi tàn. Theo Đức Tổng Giám mục Thyssen, xã hội chỉ sinh động nếu dấn thân đứng về phía người nghèo. Một thí dụ về điều này là Trung tâm Cứu thoát Dada thuộc Tổng giáo phận Nairobi tại các khu phố nghèo ở thủ đô nước Kenya. Đức Tổng giám mục kêu gọi các nước nghèo dùng các khoản tài trợ và can thiệp về giá cả để ngăn chặn thảm trạng đói tại miền Tây Phi Châu. Ngài nói, bây giờ tổ chức Miserio tìm cách hành động trước để ngăn chặn những hậu quả nặng nề của nạn hạn hán. Để được như vậy, điều quan trọng là có sự cộng tác giữa các nước vùng sa mạc Sahara để có thể mang lại những mùa gặt tốt cho các nước trong vùng, hầu có thể có đủ lương thực.
Roma, Đức Tân Hồng Y Alan Cherry, Tổng giám mục trưởng của Giáo hội Công giáo Siro Malaba bên Ấn Độ, cho biết nạn bất bao dung đối với các tín hữu Kitô tại nước này chỉ là một hiện tượng của một thiểu số cực đoan lợi dụng tôn giáo và các mục tiêu chính trị. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Á Châu UCAN, nhân dịp đến Roma nhận mũ hồng y, Đức Tổng giám mục trưởng cho biết những kẻ cực đoan ấy đã phạm những tội ác với sự đồng lõa của một vài đảng phái chính trị ở Ấn, lạm dụng tôn giáo để kiếm phiếu. Các nhóm Ấn giáo cực đoan coi Giáo hội Kitô như một đe dọa, mặc dù các tín hữu Kitô chỉ chiếm 1,9% dân số toàn quốc. Qua sự vận động, các nhóm đó đã được chính phủ Ấn lắng nghe và đưa ra những đòi hỏi chống lại quyền lợi của các tín hữu Kitô. Đức Hồng Y Alan Cherry minh xác rằng tình trạng đó không có nghĩa là toàn thể Ấn giáo là bất bao dung. Đại đa số các tín hữu Ấn giáo sống hòa hợp và an bình với các tín hữu Kitô. Họ đánh giá Kitô giáo một cách tích cực tại Ấn Độ. Đức Hồng Y cũng nhìn nhận rằng, mặc dù hiến pháp Ấn Độ bảo vệ tự do tôn giáo, nhưng nhiều khi nhà nước Ấn bảo vệ những kẻ cực đoan vì một vài đảng phái khai thác những căng thẳng tôn giáo để kiếm phiếu.
Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Alan Cherry kêu gọi chính phủ Ấn Độ thay đổi chính sách kỳ thị đối với những người cùng đinh Dalit theo Kitô giáo, vì cho đến nay những người cùng đinh nào theo Hồi giáo hoặc Kitô giáo thì không được hưởng sự trợ giúp của nhà nước dành cho các giai cấp thấp nhất trong Ấn giáo và đạo Sikh, viện cớ rằng trong Kitô giáo và Hồi giáo không có chế độ giai cấp. Theo Đức Hồng Y Tổng giám mục trưởng của Giáo hội Siro Malabar, lý do thực sự của tình trạng kỳ thị như thế là vì nhà nước Ấn Độ sợ rằng nếu những kỳ thị ấy bị bãi bỏ thì sẽ có sự theo đạo ồ ạt của những người cùng đinh Dalit theo Kitô giáo. Tuy không ai nói ra một cách công khai, nhưng ngấm ngầm người ta coi Kitô giáo là một đe dọa cho tôn giáo đa số là Ấn giáo.
Leon, Đức cha José Guadalupe Martín Rábago, Tổng giám mục giáo phận Leon bên Mexico, nơi Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm từ ngày 23 đến 26 tháng 3 tới đây, tuyên bố không lo lắng về sự đụng độ giữa các băng đảng bất lương tại đây. Hôm 15 và 16 tháng 2 vừa qua, các cuộc đụng độ giữa hai đảng bất lương đã làm cho 8 người chết tại nhiều thành phố ở bang Guanajuato, nơi Đức Thánh Cha sẽ đến. Dường như hai băng này tranh giành nhau quyền kiểm soát tại băng này. Băng đảng Hiệp sĩ Đền thờ đã gửi một sứ điệp đòi băng đảng gia đình Michoacana phải rời bang Guanajuato để tránh gây ra bạo lực trong thời gian Đức Giáo Hoàng viếng thăm. Tuyên bố với giới báo chí, Đức Tổng giám mục Martín Rábago nói, tôi không lo lắng, tôi tin rằng đại lễ với Đức Thánh Cha sẽ thực sự là một đại lễ hân hoan, trong một bầu khí thanh thản, nơi mà tất cả chúng ta đều vui hưởng sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Đức Tổng giám mục cũng nhắc lại rằng, chính quyền liên bang, tiểu bang và thành phố là những cơ quan chịu trách nhiệm về việc giữ an ninh trật tự. Hôm 18 tháng 2 vừa qua, Thống đốc bang Guanajuato, ông Juan Manuel Oliva Ramirez, đã lên đường sang Vatican để nhóm họp với ban tổ chức các cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại hải ngoại, và thông báo về các khía cạnh an ninh, bảo vệ dân chúng, giao thông và y tế trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Báo chí cũng cho biết Ban Tham mưu Phủ Tổng thống đang thực hiện một cuộc kiểm tra về các chủ tiệm và những người ở gần Học viện Miraflores ở phía bắc thành phố León, nơi Đức Thánh Cha sẽ qua đêm trong những ngày lưu lại Mexico.
La Habana, các giới hữu trách bắt đầu công việc chuẩn bị cho thánh lễ Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ cử hành ngày 28 tháng 3 tới đây tại quảng trường cách mạng ở thủ đô La Habana của Cuba. Hôm 20 tháng 2 vừa qua, đài truyền hình Univision cho biết một lễ đài có thể chứa được 200 người với các bậc thang đang được thiết lập. Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cũng đã cử hành thánh lễ tại quảng trường này trong chuyến viếng thăm của Ngài tại Cuba hồi tháng Giêng năm 1998. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ từ Mexico bay đến Cuba ngày 26 tháng 3 tới đây và viếng thăm đến ngày 28 tháng 3 nhân dịp bắt đầu chương trình mừng kỷ niệm 400 năm tìm được tượng Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng bổn mạng của nước Cuba.
Abuja, một quả bom đã nổ hôm 19 tháng 2 vừa qua gần một thánh đường Tin Lành ở thành phố Suleja thuộc miền Bắc Nigeria bên Phi Châu, làm cho 5 người bị thương. Thông tín viên của hãng tin Reuters cho biết đã thấy hai chiếc xe bị hoàn toàn phá hủy và ba xe khác bị vỡ các kiến gần nhà thờ Tin Lành, Đại sứ quán Chúa Kitô. Trong số 5 người bị thương, có một người bị nặng phải chở vào nhà thương. Tại vùng này, giáo phái Boko Haram đã mở nhiều cuộc khủng bố làm cho hàng chục người chết. Trong số này cũng có những vụ thảm sát cạnh các nhà thờ vào dịp lễ Giáng sinh năm vừa qua.
Solsona, vị giám mục trẻ nhất tại Tây Ban Nha, Đức Cha Xavier Novel, giám mục giáo phận Solsona thuộc miền Catalunya, kêu gọi các tín hữu thuộc quyền liên đới với những người bị khủng hoảng kinh tế. Ngài cũng nêu gương bằng cách giảm 25% lương tháng của Ngài từ 1.200 euro xuống còn 900 euro. Trong thư mục tử tựa đề Tất cả chống khủng hoảng công bố hôm 16 tháng 2 vừa qua, Đức Cha Novel viết, các tín hữu công giáo không thể lãnh đạm, chúng ta không thể bước qua bên kia đường như những nhân vật trong dụ ngôn người Samaritano nhân lành. Chúng ta biết số phận của người giàu có dửng dưng trước tình trạng người nghèo Lazaro ăn xin ở cửa nhà ông ta. Tất cả chúng ta phải làm một cái gì đó. Nếu mỗi người chúng ta từ bỏ một cái gì, thì chúng ta sẽ thấy phép lạ cứu được nhiều người khỏi tình trạng bị gạt ra ngoài lề xã hội. Đức Cha Novel cũng loan báo giáo phận của Ngài sẽ dành 10% ngân sách cho kế hoạch của tổ chức Bác Ái Caritas để trợ giúp xã hội.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn ông Henning Ottman, giáo sư triết lý chính trị, về các quan điểm tận thế và các chờ đợi cứu rỗi trong tâm thức của con người ngày nay.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các ngày từ mùng 9 tới 11 tháng 2 vừa qua, Đại hội về đề tài Đức Giêsu người đồng thời với chúng ta đã diễn ra tại Roma. Đại hội do Ủy ban Dự án Văn hóa của Hội đồng Giám mục Italia tổ chức. Tham dự đại hội đã có nhiều giới chức đạo đời, trong đó có Đức Cha Nicholas Thomas Wright, Giám mục Anh giáo, và ông Henning Ottman, giáo sư triết lý chính trị. Giáo sư Henning Ottman sinh năm 1944 tại Vienna, thủ đô nước Áo, hiện là Chủ tịch Hiệp hội Nghiên cứu Tư tưởng Chính trị Đức. Từ năm 1995 tới năm 2009, giáo sư đã dạy môn lý thuyết và triết lý chính trị tại Học viện Seoul và môn khoa học chính trị tại Đại học Ludwig Maximilian München. Giáo sư là tác giả của nhiều sách, trong đó có bộ sách 9 cuốn về lịch sử tư tưởng chính trị. Hai cuốn đầu trình bày lịch sử Hy Lạp từ Homer cho tới Socrates, rồi từ Platon cho tới chủ thuyết Hy Lạp. Cuốn thứ ba giới thiệu lịch sử Roma, cuốn thứ bốn trình bày lịch sử thời Trung Cổ, các cuốn thứ năm tới thứ bảy trình bày lịch sử thời Tân Tiến, từ Machiavelli cho tới các cuộc cách mạng lớn, thời của các cuộc cách mạng, các trào lưu chính trị thế kỷ thứ 19. Cuốn thứ tám và thứ chín giới thiệu lịch sử thế kỷ 20, các chế độ độc tài và việc thắng vượt chúng, từ lý thuyết phê bình cho tới việc toàn cầu hóa. Ngoài hai cuốn tiểu sử của triết gia Nietzsche, giáo sư Othman cũng viết một số sách khác về Hegel, Nietzsche, Platon, Aristotle, một cuốn về cái chết, sự sống và nhân phẩm, các lập trường liên quan tới luân lý sinh học hiện nay, cũng như cuốn luân lý đạo đức tiêu cực. Giáo sư cũng cộng tác với nhiều nguyệt san chính trị và triết học.
Ngoài việc nghiên cứu triết lý chính trị từ thời xa xưa cho tới ngày nay, giáo sư Othman cũng đưa ra các lập trường riêng của mình đối với lĩnh vực luân lý đạo đức. Trong tác phẩm Luân lý đạo đức tiêu cực, giáo sư khai triển các suy tư và thảo luận về thái độ để yên và dè dặt cá nhân. Giáo sư đề ra 5 quyết lệnh. Thứ nhất, hãy để yên những gì đã được thực hiện tốt đẹp hơn là điều một người có thể làm. Thứ hai, hãy để yên điều người khác làm tốt hơn chúng ta. Thứ ba, hãy để yên những gì có thể trở thành từ con người chúng ta. Những gì phải là như thế. Thứ bốn, hãy để yên những gì phải thắng vượt, nhưng lại dẫn đưa tới các hậu quả xấu hơn. Và thứ năm, hãy để yên những gì mà con người không thể thay đổi được nữa. Liên quan tới vấn đề luân lý sinh học, giáo sư Othman đưa ra các lý lẽ trả lời cho câu hỏi, khi nào con người bắt đầu là người? Và ông trả lời, con người bắt đầu là người khi được thụ thai, tức từ khi tinh trùng của người cha hòa tan trong trứng của người mẹ. Con người có tất cả tiềm năng từ bản chất của nó trở thành bản vị mà nó sẽ là. Từ cùng một điểm khởi đầu ấy, con người liên tục phát triển và lớn lên. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn ông Henning Othman, giáo sư triết lý chính trị, về các quan điểm tận thế và các chờ đợi cứu rỗi trong tâm thức của con người ngày nay. Thưa giáo sư Othman, tại sao một chuyên viên khoa học chính trị như giáo sư mà lại cảm thấy cần phải đối chiếu với gương mặt của Đức Giê-xu?
Tại vì các giáo huấn nòng cốt của Chúa Giê-xu vẫn còn có một vai trò rất lớn trong lĩnh vực mà tôi nghiên cứu. Bản văn trong đó Chúa Giê-xu nói của Cê-sa-rê hãy trả cho Cê-sa-rê và của Thiên Chúa hãy trả cho Thiên Chúa, từ Thánh Agostino được truyền qua thời Trung Cổ cho đến thời Martin Luther, theo thiện ý tôi, vẫn còn ghi dấu ranh giới nền tảng giữa tôn giáo và chính trị. Chúng ta cũng có thể nghĩ đến bài giảng trên núi với sứ điệp bất bạo động, không kháng cự và yêu thương kẻ thù. Nó đã bị nhiều người chỉ trích, chẳng hạn như Max Weber, cho nó là vô chính trị, nhưng đã luôn luôn được các phong trào chủ hòa đọc trong nhãn quan chính trị. Nói một cách tổng quát hơn, thật dễ ghi nhận sự kiện này nơi các phong trào thần học chính trị dọc dài suốt thế kỷ 20. Chính trị cánh hữu như Carl Schmitt cũng như chính trị cánh tả của nền thần học giải phóng như Giorgio Agamben.
Thưa giáo sư, ý niệm về thời gian của chúng ta mang đậm dấu vết của Chúa Kitô phục sinh đến mức nào?
Ý niệm Kitô về thời gian và lịch sử đã và hiện nay vẫn còn như thế, cả khi người ta có tìm cách thoát ra khỏi Kitô giáo và khẳng định một quan niệm hoàn toàn tự tại đi nữa. Người ta nhận thấy rõ điều đó chẳng hạn trong triết thuyết lịch sử của Lessing, Hegel hay Marx. Lịch sử không thể được suy tư một cách chu kỳ, luôn luôn trở lại như các triết gia Hy Lạp thời xưa đã quan niệm. Tất cả mọi người, kể cả người vô thần, đều nghĩ rằng lịch sử hướng tới một mục đích hay một chung kết. Cả các nỗ lực thay thế việc tính toán tháng năm dựa trên biến cố Đức Kitô Giáng sinh bằng các thứ lịch khác như trong thời cách mạng Pháp chẳng hạn đã luôn luôn thất bại. Không thể gạt bỏ Chúa Giê-xu Kitô và Kitô giáo khỏi lịch sử nhân loại.
Từ quan điểm này, các tiến trình đánh mất đi các giá trị Kitô lại không phải là suy sụp hay sao, thưa giáo sư?
Sự kiện đánh mất đi các giá trị Kitô không phải là một hiện tượng hoàn vũ, mà chỉ chính yếu liên quan tới Âu Châu mà thôi. Nó không dẫn đưa tới chỗ loại trừ tôn giáo, mà dẫn đưa tới sự tồn tại dưới các hình thức thay đổi khác, các hình thức tục hóa. Sự chờ đợi ơn cứu rỗi được dựa trên tất cả những gì có thể như sự tiến bộ, kỹ thuật, khoa học, kể cả sự tầm thường của việc tiêu thụ nữa, tư tưởng thiên đàng của việc mua sắm và các khía cạnh khác của cuộc sống thường ngày. Đằng khác, nhu cầu tôn giáo tìm các hình thức mới và là việc kiếm tìm ý nghĩa từ các đường nét duy cá nhân chủ nghĩa. Triết gia Chuck Taylor, người Canada, đã để tất cả các điều đó trong tương quan với các nét diễn tả nền văn hóa của chúng ta ngày nay. Và nếu có nổi lên các chờ đợi liên tục ơn cứu rỗi bị tục hóa, thì cũng nổi lên các giới thiệu cánh chung liên tục bị tục hóa, các viễn tượng kinh khủng của một thế giới bị sụp đổ vì một cuộc chiến nguyên tử, một tai ương khí hậu. Hầu như có thể nói rằng năm nào người ta cũng chờ đợi ngày cánh chung, ngày tận thế.
Thưa giáo sư đã nghiên cứu nhiều về triết gia Nietzsche và đã viết hai cuốn tiểu sử về ông. Giáo sư có nghĩ rằng trực giác của ông về sự trở lại vĩnh cửu của cùng một câu chuyện có duy trì một tiềm năng thách đố đối với quan niệm Kitô hay không? Hay giáo sư nghĩ rằng nó chỉ đơn thuần được coi như là việc sinh ra của một nhà trí thức bị hung quá nóng không?
Các triết gia như Nietzsche hay Heidegger đã tìm trốn chạy sự phát triển của tư tưởng mà chúng ta gọi là siêu hình. Họ đã không thành công. Sự trở lại vĩnh cửu mà triết gia Nietzsche đã muốn đối chọi với quan niệm Kitô về lịch sử là một ám ảnh kinh hoàng, bởi vì nó không chỉ có nghĩa là sự trở lại của những gì mà chúng ta coi là sự thiện hảo, mà chúng ta phải khổ đau khi xa rời nó, mà cũng có nghĩa là sự trở lại của những gì là xấu xa tồi bại nữa. Sự trở lại vĩnh cửu như thế cũng có nghĩa là sự trở lại vĩnh cửu của trại tập trung Đức Quốc xã Auschwitz với các tàn ác vô nhân kinh khủng của nó. Đối với quan niệm Kitô về thời gian và lịch sử, sự trở lại vĩnh cửu của Nietzsche không cống hiến sự lựa chọn thay thế nào cả. Một sự trở lại vĩnh cửu đụng chạm với cùng cái luận lý đó, bởi vì sự tiếp nối trong thời gian của hai thời điểm loại trừ sự kiện cùng một chuyện sẽ xảy ra trở lại.
Các suy tư của triết gia Nietzsche có phản ánh một tư tưởng chống lại Kitô giáo hay không, thưa giáo sư?
Trong nỗi tuyệt vọng sâu đậm và trong cuộc chiến đấu của ông chống lại Kitô giáo, triết gia Nietzsche chắc hẳn đã đạo đức hơn nhiều người vô ngộ. Quan niệm của ông về Chúa Kitô sát gần với hoàng tử Myskin của văn hào Dostoevsky. Ông ta cũng là một người điên loạn, nhưng phải nghĩ rằng ông là một người điên loạn trong Chúa Kitô.
Vừa rồi là bài phỏng vấn ông Henning Ottman, giáo sư triết lý chính trị, về các quan điểm tận thế và các chờ đợi cứu rỗi trong tâm thức của con người ngày nay. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu trình bày Chứng từ của đôi vợ chồng Công giáo Pháp mở rộng cửa nhà và con tim đón rước đứa cháu bị bệnh khờ.
Khi nào ông đại khách ăn trưa hay tối, thì đừng mời bạn bè, anh em hay bà con, hoặc láng giềng giàu có. Trái lại, hãy mời những người nghèo khổ, tàn tật, què quặt, đuôi mù. Và như thế, ông mới thật có phúc, bởi vì họ không có gì đáp lễ. Luca chương 14, câu 12 đến câu 14. Một cuộc cách mạng đã nổi dậy trong lòng chúng tôi, để chúng tôi có thể thực thi lời giáo huấn cao đẹp này của Đức Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu thế từ bi nhân ái vô biên. Thật vậy, lần sau chót chúng tôi mời Clement, đứa cháu trai 9 tuổi bị bệnh khờ, cùng với gia đình đến nhà chúng tôi, thì một cơn bão đã ập vào nhà chúng tôi. Các ghế ngồi ngoài giường bị gãy, các cánh hoa bị đứt rụi. Các đồ chơi trẻ em bị đập phá tan tành. Và khi Clement cùng cha mẹ ra về, thì chúng tôi đóng chặt cửa, tự hứa sẽ không bao giờ mời cháu Clement đến nhà nữa. Chúng tôi phân vân tự hỏi, phải chăng tốt hơn hết là chỉ nên mời người lớn, nghĩa là chỉ mời hai vợ chồng cô em gái mà không có cậu bé khờ Clement đi theo. Có thế chúng tôi mới an nhàn tận hưởng những giây phút bên nhau. Có thế, chúng tôi mới không bị cháu Clement quấy rầy bởi những câu hỏi vô nghĩa, những hành động ngớ ngẩn và những đập phá đồ đạc trong nhà. Rồi chúng tôi cũng không bị áy náy dày dò trước thái độ gần như nhẫn nhục bất động của vợ chồng cô em gái. Chúng tôi ngỡ ngàng tự hỏi, cậu bé đập phá vì cậu bé bị chứng bệnh khờ hay bởi vì cha mẹ cậu không rầy la, cứ để mặc cho con muốn làm gì thì làm, vì quá cưng chiều con. Chúng tôi cũng thầm trách cứ hai vợ chồng cô em vì không có lời xin lỗi chúng tôi. Tuy nhiên, suy đi nghĩ lại thì chúng tôi biết rõ rằng nếu chỉ mời hai vợ chồng mà không mời cháu Clement khờ khạo thì sẽ làm buồn lòng cô em gái chúng tôi biết là chừng nào. Bởi lẽ chúng tôi đâu có mời thường xuyên cả gia đình em đến nhà chúng tôi. Mặc dầu nghĩ như thế, chúng tôi vẫn chưa mở ngay cửa để đón rước cháu Clement. Nhưng con tim chúng tôi thì bắt đầu hé mở. Chúng tôi quyết định đưa cháu Clement đi thăm sở thú. Cậu bé vui mừng khôn tả trước các con vật, đặc biệt là những con sư tử. Thật tuyệt vời, và một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt của em gái chúng tôi. Thời gian trôi qua, mùa đông đến, chúng tôi vẫn còn đóng chặt cửa nhà, không muốn mời Clement đến. Chúng tôi vẫn chưa sẵn sàng tiếp rước cậu bé khờ vào phòng khách sang trọng ngăn nắp của nhà chúng tôi. Nhưng lời Đức Chúa Giêsu Kitô vẫn tiếp tục vang vọng trong tâm hồn chúng tôi. Hãy mời những người nghèo khổ, tàn tật, què quặt đuôi mù. Vậy mà chúng tôi vẫn còn chần chờ. Mùa đông qua, mùa xuân đến. Bây giờ thì chúng tôi thật sự sẵn sàng. Một Chủ nhật, chúng tôi muốn trông thấy cháu Clement dưới một khía cạnh khác của một góc nhìn thật sự tích cực. Chúng tôi quyết định mời hai vợ chồng cô em cùng với cậu bé khờ Clement. Khi cháu Clement vào nhà, cậu bé mừng rỡ âu yếm ôm chầm chúng tôi, xích làm chúng tôi bị té nhào. Cuộc cách mạng đã thành công. Em gái chúng tôi thật hài lòng. Chúng tôi cùng nhau vui cười thỏa thích về những trò chơi lạ lùng của cậu bé Clement. Cháu Clement không những đập phá đồ đẹp trong nhà, mà còn đập tan được cái tiện nghi mê hoặc hoặc khép kín lòng chúng tôi. Từ nay, cửa nhà và nhất là con tim chúng tôi luôn sẵn sàng mở rộng để đón tiếp đứa cháu khờ khạo cùng với gia đình vào nơi mái ấm gia đình chúng tôi. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Chúa Giêsu nói dụ ngôn này: có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, mới nghĩ bụng rằng: mình phải làm gì đây, vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa màu. Rồi ông ta tự bảo: mình sẽ làm thế này, phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: hồn ta hỡi, mình bây giờ ê chề của cải, dư xài nhiều năm, thôi cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã. Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: đồ ngốc, nội đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Ấy, những kẻ nào thu tích của cải cho mình mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Lịch sử Việt phong thánh qua các thời đại, từ Việt phong chân phước tới phong hiển thánh.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Bảy 18 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chủ tọa công nghị Hồng Y gồm hai phần, phần đầu là nghi thức tấn phong 22 Hồng Y mới, và phần hai liên quan đến việc tôn phong 7 vị chân phước lên bậc hiển thánh. Việc nhóm công nghị về việc phong hiển thánh đã có từ lâu trong lịch sử giáo hội. Qua đó, Đức Thánh Cha hỏi ý kiến các vị hồng y về việc ghi tên các vị tôi tớ Chúa vào sổ bộ các thánh của giáo hội. Ngày nay, công việc điều tra và cứu xét đều được thực hiện trước đó trong bộ phong thánh. Và công nghị do Đức Thánh Cha chủ tọa là một nghi thức chứng tỏ việc phong hiển thánh là một biến cố quan trọng của giáo hội, nên Đức Thánh Cha muốn tham khảo ý kiến các hồng y trước khi quyết định. Nhìn lại lịch sử cho đến thế kỷ 15, trong giáo hội chưa có việc tôn phong chân phước như hiện nay. Việc cải táng
hoặc là nghi thức nâng hài cốt vị tôi tớ Chúa lên bàn thờ thường được thực hiện do quyết định của Đức Giám mục sở tại, hoặc công nghị giáo phận, hoặc là giáo tỉnh, hoặc do sự can thiệp của chính Đức Giáo Hoàng. Việc cải táng và nâng lên bàn thờ như thế cũng có giá trị tương đương với việc phong chân phước ngày nay. Qua các nghi thức đó, giáo quyền cho phép công khai tôn kính vị tôi tớ Chúa, tuy rằng việc tôn kính ấy thường giới hạn vào một miền hoặc là trong một gia đình dòng tu. Chẳng hạn trường hợp Thánh Đa Minh, 12 năm sau khi Thánh Nhân qua đời, theo ý Đức Giáo Hoàng Gregorio IX, ngày 24 tháng 5 năm 1233, thi hài Thánh Đa Minh được cải táng và rời sang một ngôi mộ bằng cẩm thạch trước sự hiện diện của Đức cha Teodorico, Tổng giám mục giáo phận Ravenna, đặc sứ của Đức Giáo Hoàng. Tham dự buổi lễ này, ngoài đông đảo các tín hữu, còn có chân phước Giordano de Saxo, bề trên tổng quyền thứ hai của dòng anh em thuyết giáo. Nghi thức này được coi như là tiền thân của lễ phong chân phước sau này.
Từ thế kỷ 15, các vị giáo hoàng để đáp ứng nguyện vọng của một số cộng đồng tín hữu bắt đầu cho phép tôn kính các vị tôi tớ Chúa trong một giới hạn nào đó trước khi tiến tới giai đoạn phong hiển thánh. Với thời gian, vì việc phong chân phước được dễ dàng nên đơn xin phong chân phước gia tăng. Vì vậy, từ tình trạng là đặc ân ban tạm thời để tiến tới việc phong thánh, việc phong chân phước trở thành một điều kiện cần phải có trước khi được phong hiển thánh. Từ thế kỷ 17 trở đi, việc phong chân phước là một giai đoạn bắt buộc phải đi qua trước khi tiến tới việc phong hiển thánh. Chỉ trừ một vài trường hợp ngoại lệ, vị tôi tớ Chúa được phong hiển thánh mà không phải trải qua giai đoạn phong chân phước, ví dụ như trường hợp Thánh Carlo Borromeo, giám mục thành Milano, được phong hiển thánh năm 1610 mà không cần được phong chân phước trước đó. Cũng trong thế kỷ 17, việc phong chân phước được coi là một định chế hoàn toàn biệt lập, không cần phải có việc phong thánh sau đó. Tuy rằng để được phong hiển thánh thì cần phải được phong chân phước trước đó. Việc phong chân phước không phải là một giai đoạn chưa đầy đủ của một vụ án phong thánh, nhưng là một định chế độc lập với sự phong thánh, và đó là một sự phong thánh cỡ nhỏ. Vì thế, sau khi đạt được sự phong chân phước, các giáo phận hay các dòng tu thường ít quan tâm tới việc xin phong thánh. Đó cũng là lý do tại sao, từ thế kỷ 17 trở đi, chỉ có một phần nhỏ các vị chân phước được phong thánh sau đó. Việc phong thánh được coi là một vụ án mới hoàn toàn, và sau khi phong chân phước, để có thể được phong thánh, cần phải xin phép mở lại vụ án và cần phải có thêm hai phép lạ nữa.
Theo những điều trình bày trên đây, phong chân phước là một hành động. Qua đó, Đức Giáo Hoàng cho phép các tín hữu được công khai tôn kính một vị tôi tớ Chúa trong một phạm vi giới hạn nào đó, ví dụ trong một giáo phận, một quốc gia hoặc một dòng tu. Còn phong hiển thánh là một quyết định tối hậu và long trọng của Đức Giáo Hoàng, tuyên bố một vị chân phước là thánh và ghi tên vị ấy vào sổ bộ các thánh của giáo hội, đồng thời truyền cho toàn thể giáo hội phải tôn kính vị ấy một cách xứng đáng. Sự khác biệt lớn ở đây là một đàng cho phép, một đàng là truyền phải tôn kính. Trong dịp phong chân phước, người ta thường cử hành những buổi lễ trọng thể tại các nhà thờ trong miền hoặc quốc gia của vị tôi tớ Chúa. Lễ phong chân phước đầu tiên được cử hành trọng thể tại đền thờ Thánh Phêrô là trường hợp Thánh Giám mục Francisco de Sales, người sáng lập dòng các nữ tu thăm viếng, được phong chân phước ngày 8 tháng Giêng năm 1662. Từ đó trở đi, các cuộc phong chân phước đều diễn ra tại đền thờ Thánh Phêrô. Mãi tới năm 1981, Thánh cha John Paul II mới bỏ thói quen kéo dài hơn 3 thế kỷ đó, và ngài đã chủ sự lễ phong chân phước tại Manila, Philippines cho 14 vị tử đạo tại Nhật Bản. Trong những năm sau đó, Đức Thánh Cha đã phong chân phước tại nhiều nước trên thế giới. Ngoài ra, giữa phong thánh và phong chân phước còn có một số khác biệt nhỏ về phương diện phụng vụ. Ví dụ, lễ kính chân phước thì chỉ có kinh tổng nguyện là riêng, còn các kinh khác như lời nguyện trên lễ vật, lời nguyện hiệp lễ thì phải lấy ở phần chung. Trong khi đó, lễ kính các thánh có thể có những kinh nguyện riêng cho vị thánh đó. Ngoài ra có thể lấy tên vị thánh để đặt cho một nhà thờ hoặc một nhà nguyện mà không cần phải xin phép tòa thánh như trường hợp một vị chân phước. Rồi khi vẽ hình vị thánh thì được quyền vẽ hào quang chung quanh đầu vị đó, còn vẽ hình chân phước thì không được và chỉ được vẽ những tia sáng từ đầu vị đó phát ra mà thôi.
Theo Bộ Giáo luật năm 1917, trước khi mở án phong chân phước hoặc phong thánh, Đức Giám mục Giáo phận cũng như Bộ Nghi lễ cần phải thực hiện một cuộc điều tra sơ khởi và sâu rộng. Đức Giám mục có nhiệm vụ cứu xét các tác phẩm của vị tôi tớ Chúa và điều tra về tiếng tăm thánh thiện, đời sống và các nhân đức nói chung hoặc cuộc tử đạo. Tiếp đến là điều tra xem có sự tôn kính bất hợp pháp đối với vị tôi tớ Chúa ấy hay không. Kết quả cuộc điều tra này được gửi về Bộ Nghi lễ. Sau khi nhận được hồ sơ, Bộ này lại tiến hành việc nghiên cứu các tác phẩm của vị tôi tớ Chúa, kiểm soát xem cuộc điều tra ở cấp giáo phận về đời sống và các nhân đức có dựa trên nền tảng vững chắc hay không, đồng thời phán đoán xem có sự tôn kính bất hợp pháp hay không. Chỉ sau khi cứu xét sơ khởi như vậy, người ta mới bắt đầu tiến hành việc chính thức mở án phong chân phước và bắt đầu vụ án ở cấp tòa thánh. Bộ phong thánh gửi tới những người liên hệ các chỉ thị đặc biệt cùng với các bản thẩm vấn do vị tổng trưởng tín soạn thảo. Thủ tục trên đây thật là rắc rối và có sự lập đi lập lại. Ở trung ương, bộ phong thánh phải tái điều tra những gì đã được thực hiện ở cấp giáo phận. Để tránh sự lặp lại đó và để đề cao giá trị của các cuộc điều tra ở cấp địa phương, năm 1969, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI ban hành tự sắc Sanctitas Clarior, sự thánh thiện rạng ngời, quy định rằng các giám mục sau khi được phép của tòa thánh có thể mở án phong thánh và chân phước và điều tra ở cấp giáo phận. Đây là một cải tổ rất quan trọng làm cho tiến trình điều tra trở nên mau lẹ hơn. Tuy nhiên, đây chỉ là sự khởi đầu của cuộc cải tổ lớn đối với thủ tục phong chân phước và hiển thánh. Đằng khác, sau khi tự sắc Sanctitas Clarior được công bố, bộ phong thánh bị tràn ngập công việc, lý do là vì trước khi ban giấy chứng nhận không có gì ngăn trở Nihil Obstat để các giám mục giáo phận có thể mở án điều tra ở địa phương để làm hồ sơ xin phong chân phước. Bộ phong thánh phải cứu xếp tất cả các tài liệu do các giáo phận gửi tới. Ngoài ra, tự sắc Sanctitas Clarior cũng không ấn định thể thức cứu xét các hồ sơ được đưa tới bộ phong thánh. Vì thế, cần phải có một cuộc cải tổ sâu rộng hơn nữa, và đó là điều mà Đức Thánh Cha John Paul II đã thực hiện khi công bố, đồng thời với Bộ Giáo luật mới ngày 25 tháng Giêng năm 1983, Tông Hiến Divinus Perfectionis Magister, Thầy Chí Thánh Trọn Lành. Trong đó, Đức Thánh Cha bãi bỏ những thủ tục vụ hình thức vô ích, áp dụng các phương pháp tân kỳ về việc phê bình sử học trong tiến trình điều tra và cứu xét các hồ sơ. Lần tới, chúng tôi sẽ trình bày về thủ tục cứu xét phong chân phước và phong thánh hiện hành.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Istanbul, lần đầu tiên chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ chính thức tham khảo ý kiến của đại diện các nhóm tôn giáo không Hồi giáo tại nước này về dự thảo hiến pháp mới. Hamburg, Đức cha Werner Thyssen, Tổng giám mục giáo phận Hamburg, Bắc Đức, kêu gọi tăng cường các nỗ lực giúp các trẻ em tại các khu xóm tồi tàn có cuộc sống xứng đáng hơn với phẩm giá con người. Roma, Đức tân hồng y Alan Cherry của Giáo hội Công giáo Siro Malabar bên Ấn Độ, cho biết nạn bất bao dung đối với các tín hữu Kitô tại nước này chỉ là một hiện tượng của một thiểu số cực đoan lợi dụng tôn giáo vào các mục tiêu chính trị.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m34 và 17m05. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đức Kitô hôm qua, hôm nay, mai ngày. Đức Kitô mai sau, tương lai mãi mãi. Ngài bổ sức hăng say cho những ai đời lạc loài. Ngài cầm tay trong tay nâng đỡ ai lòng mệt nhoài. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia. Bài ca cứu thế. Đức Kitô da đen, da nâu, da vàng. Đức Kitô châu Âu, châu Phi, châu Mỹ. Ngài cùng sống lang thang với những ai chịu hoạn nạn. Ngài ủi an chia san với những ai nhiều nhọc nhằn. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia khắp trong nhân loại. Đức Kitô hôm qua, hôm nay, mai ngày. Đức Kitô mai sau, tương lai mãi mãi. Ngài bổ sức hăng say cho những ai đời lạc loài. Ngài cầm tay trong tay nâng đỡ ai lòng mệt nhoài. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia bài ca cứu thế. Đức Kitô da đen, da nâu, da vàng. Đức Kitô châu Âu, châu Phi, châu Mỹ.